Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi, này thầy sai anh em đi như chiên đi vào sự bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta đón tiếp thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các con. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Ở thời nào thợ gặt cũng cần và luôn luôn thiếu. Thánh Luca là một thợ gặt lành nghề. Thánh Luca là ai? Ngài là người gốc Hy Lạp, là một người ngoại, gia đình, gia giáo, trí thức, được học tập và là một người trí thức, có khả năng viết văn tốt, có khả năng kể chuyện, có khả năng thu hút người khác. Và Luca là người mà học về ngành y nữa. Cho nên trong ngòi bút của Thánh Luca, nếu phải tóm một câu trong Tin Mừng Luca đó, thì Chúa Giêsu là lương y cao trọng. Lương y này được thể hiện ở nhiều chiều kích khác nhau, chứ không phải dừng ở việc chữa bệnh không thôi. Cho nên khi lần kia mà Thánh Phaolô đi giảng ở thành Troa ở bên Hy Lạp, mà khi giảng ở đó thì đông đảo giới trí thức nhìn Thánh Phaolô và cười khẩy, nói là: ông ơi, ông đi chỗ khác chơi rồi, ở đây không phải đất chỗ cho ông diễn đâu. Tức là ở đó họ thờ thần vô danh, unknown god, thờ thần vô danh. Nhưng mà ở đó Phaolô chinh phục được một người, đó là Luca, bởi vì Luca thấy Thánh Phaolô giảng một chân lý nghe thuyết phục và có sức hấp dẫn, cho nên đi theo và Thánh Luca trở thành tông đồ, trở thành học trò của Thánh Phaolô. Rồi khi trở thành học trò Thánh Phaolô thì đi để nghe Thánh Phaolô giảng. Như vậy chúng ta thấy là Thánh Luca đâu có sống với Chúa Giêsu đâu, đâu có trực tiếp gặp Chúa Giêsu, nhưng mà nghe thầy mình giảng, Thánh Phaolô giảng và được ơn Chúa soi sáng, và chúng ta thấy Thánh Luca viết Tin Mừng giống như là ở với thầy mình vậy. Những đặc nét của Tin Mừng Luca nhấn mạnh ở những điểm này. Thứ nhất, đó là nhấn mạnh về lòng từ bi, nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa, được thể hiện qua những dụ ngôn này: người cha nhân hậu, đúng không? Rồi được thể hiện qua hình ảnh ông Giăng-kêu. Chỉ có Luca mới có những dụ ngôn đặc thù như vậy. Rồi nói về hình ảnh của anh trộm lành. Đó là những hình ảnh mà thể hiện lòng từ bi, thương xót của Thiên Chúa một cách thẳm sâu, tràn đầy. Cho nên có nhà văn Pháp nói rằng, nếu như đốt toàn bộ tin mừng hay gì, hay là vì một lý do nào đó mà tin mừng bị đốt hết, mà giữ lại một chương của tin mừng Luca thôi, thì đó phải là chương 15 của tin mừng Luca về dụ ngôn người cha nhân hậu, người con hoang đàn. Dụ ngôn đó diễn tả tròn đầy tình thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đó là điểm nhấn thứ nhất. Điểm nhấn thứ hai đó là Luca mô tả Chúa Giêsu là một con người cầu nguyện. Cầu nguyện, Chúa Giêsu cầu nguyện khi mà Ngài chịu phép rửa tội. Rồi Ngài cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn 12 tông đồ. Cầu nguyện thâu đêm khi mà ở trong vườn Gethsemane và cầu nguyện trên thập giá. Trên thập giá Chúa Giêsu cầu nguyện lắm. Cầu nguyện nhiều chứ, đúng không? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lạy Cha, mọi sự đã hoàn tất, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Hãy cầu nguyện với Chúa Cha tha thiết trong vườn Gethsemane. Lạy Cha, nếu được, xin Cha cất con khỏi chén này, nhưng đừng theo ý con, một xin vâng theo ý Cha. Rồi điểm đặc biệt nữa đó là trước khi về trời, Chúa Giêsu ở trong tin mừng Matthew là sai các tông đồ: anh em hãy đi rao giảng tin mừng khắp nơi, cũng như tin mừng Marco và Matthew, anh em hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Còn với tin mừng Luca thì anh em hãy vào thành Jerusalem, ở đó cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và các tông đồ cùng với Đức Mẹ cầu nguyện ở trên cái phòng và trong ngày ngũ tuần Chúa Thánh Thần ngự xuống, rồi sau đó các tông đồ mới đi rao giảng. Như vậy Thánh Luca nhấn mạnh trực kích cầu nguyện. Rồi điểm thứ ba đó là tin mừng Luca cũng nói về những thành phần mà bị bỏ rơi, bị người khác coi thường khinh rẻ, như là trường hợp người phụ nữ phạm tội ngoại tình, hay là những người thu thuế, những cô gái điên, đi những người gọi là đi bên lề xã hội. Thánh Luca mô tả đối tượng đó là những người được Chúa Giêsu thương mến. Ba chủ tích thứ tư còn nữa đó là Thánh Luca nói về khung cảnh niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui được Thiên Chúa đến viếng thăm. Thiên Chúa đến viếng thăm và làm cho bà Elizabeth mang thai dân tẩy giả. Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu. Rồi khi do được sinh ra, làn sóng vui mừng thế nào thì Chúa Giêsu được sinh ra, cả vũ trụ nhảy múa vui mừng biết mấy. Tin mừng của niềm vui. Như vậy chúng ta thấy Luca mô tả ít nhất 4 đặc tính của Chúa Giêsu trong tin mừng của mình. Thứ nhất là lòng từ bi nhân hậu, thương xót đối với tội nhân. Thứ hai đó là cầu nguyện. Thứ ba là quan tâm đến những người bị bỏ rơi tội lỗi. Và thứ bốn là niềm vui chan chứa khi tin mừng được loan báo. Cho nên người được mời gọi theo Chúa lại là người theo Thánh Luca, đi theo Thánh Luca và đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta đi theo Chúa Giêsu là chúng ta diễn tả những trực kích này đây, diễn tả những trực kích mà làm thế nào để họ thấy được nơi chúng ta lòng từ bi nhân hậu thương xót của Thiên Chúa. Làm thế nào để mọi người nhìn thấy nơi chúng ta là một con người của cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện thôi chúng ta mới làm cái gì được nên sự. Còn nếu không cầu nguyện thì dựa vào sức mình, không có thầy, anh em không làm gì được. Cho nên con người của Giêsu, con người của môn tông đồ Giêsu phải là con người của cầu nguyện. Rồi họ cũng thấy nơi chúng ta con người biết chạy thương với những người nghèo khổ, với những người bị bỏ rơi, với những người mà bị người khác chà đạp. Và họ cũng phải thấy được chúng ta con người của niềm vui, niềm vui của sự gặp gỡ, của sự vui mừng mà khi chúng ta gặp là chúng ta để lại cho họ ấn tượng niềm vui, chứ không gặp thầy khó, gặp cha khó. Nhiều khi cái định kiến về mặt văn hóa nó hình thành nên cái nhân cách của chúng ta là chúng ta nghĩ rằng là đi tu là chúng ta phải xa lánh người khác, và xa lánh người khác như vậy thì mới trở nên thánh thiện được. Và như vậy là cứ phải là nghiêm túc một cách thái quá, tức là nghiêm túc đến nỗi mà đánh mất đi cái tương quan sự sống. Chúng ta đừng có để bị cái định kiến về mặt văn hóa nó chi phối trên chúng ta, nhưng hãy đọc tin mừng và nhìn Chúa Giêsu để xin cho chất men của tin mừng đó nó chuyển hóa con người chúng ta, để chúng ta tương quan ứng xử giống Chúa Giêsu vậy. Anh em thấy là văn hóa là cấm người Do Thái không được nói chuyện với dân ngoại. Đồng ý à? Đồng ý. Đúng là cái là văn hóa mà. Đồng ý. Thế là Giêsu nói rằng là Giêsu đến phá đi cái rào cản đấy, phá rào cản đấy. Tức là tức là Giêsu đến gặp chị phụ nữ Samaria và ngài nói chuyện đi với họ. Còn nếu mà theo văn hóa là Giêsu thôi chỉ thuộc về thành phần không phải là của chúng tôi nên chúng tôi không cần quan tâm. Giêsu phá vỡ cái rào cản văn hóa. Văn hóa đó là trẻ nhỏ là vô dụng, ví dụ khác chân làm ồn ào phiền toái. Giêsu hãy đưa trẻ em đến với thầy. Văn hóa đó là phạm tội thì phải bị ném đá cho chết. Chứ sư không, thầy không nên làm chỉ đạo, chỉ để bình an, đừng phạm tội nữa. Đó, chúng ta để cho cái văn hóa của tin mừng, cho nên cái gọi là evangelization, tức là tin mừng hóa, tức là để cho tin mừng thay đổi cái nền văn hóa, cái định kiến, cái suy nghĩ của chúng ta lâu nay trong cái cũ, cái là men cũ, rượu cũ, bình cũ, cái đó bây giờ phải rượu mới, đây rượu mới của tin mừng đây, rượu mới chuyển hóa để chúng ta có cách ứng xử giống Chúa Giêsu. Mà khi chúng ta ứng xử giống Chúa Giêsu là cả một bầu không khí khác hẳn, vui tươi. Văn hóa đó là cha dân lễ là phải nghiêm túc, không được cười. Đó, tức là văn hóa theo nghĩa là xét nét. Cha dân lễ không có nghiêm túc, dân lễ mà cười à? Tức, hồng y tác lên, ngài qua bên Úc, ngài giảng về sự thánh thiện, ngài nói rằng là có một bà cụ sau thánh lễ thì ra gặp cha và nói: cha không có thánh thiện này. Và tại sao vậy bà? Bởi vì khi cha dâng lễ, cha giảng thì cha cười, không có thánh thiện gì hết. Và sau đó ngài cười, ngài nói đó, thánh thiện nhiều khi ấy, của chúng ta là mặt trăng bằng thế này này mà u sầu khổ não, trong khi đó sự thánh thiện của Chúa Giêsu và sự thánh thiện của các thánh là mặt mày rạng rỡ vui mừng. Và ngài chỉ qua dưới giáo sĩ và các sư, ngài nói đó, các anh các chị, các cha các sư cứ suốt ngày chắp tay mà cầu nguyện mà nghiêm trang, nhưng mà các thánh nằm chỗ này, nằm chỗ nhân dân này. cả những thứ vị ông ấy, cả những ông và ngài giảng ngày đó, niềm vui, sự thánh thiện không phải chỉ nó nằm ở cái bên ngoài mà gọi là nghiêm túc hay nghiêm trang theo kiểu văn hóa ước định, mà là sự thánh thiện đó nằm ở nơi Thiên Chúa, và Thiên Chúa soi chiếu vào lòng chúng ta phải làm chúng ta vui mừng, và cái sự vui mừng đó nó toát ra bên ngoài, toát ra bên ngoài. Cho nên nhìn mặt các thánh thấy ai cũng sáng sáng rỡ và đầy niềm vui, chứ đâu có mấy thánh đau khổ đâu. Mà niềm vui nhất đó là khi tin mừng được loan báo, thì lúc đó niềm vui lan tỏa. Cho nên mà để tin mừng được loan báo thì chúng ta phải nạp tin mừng vào, đọc thuộc tin mừng. Chỗ này đồng ý là được này, này đồng ý là được. Đọc tin mừng vào, đọc tin mừng thật nhiều để tin mừng được thấm trong chúng ta, là khi chúng ta đi loan báo. Bởi vì khi tin mừng loan báo được công bố đó, thì không chỉ là con người vui mà là cả thụ tạo cùng vui, các loài thụ tạo cùng vui, môi trường sống cùng vui. Em nhớ cha cố của anh ngày xưa, ngài giảng tin mừng rồi ngài viết dán những câu lời Chúa khắp nhà, và đặc biệt là nuôi một đàn chó, và những con chó dễ thương vô cùng, tức là ai vô là không phân biệt người lạ người quen, cứ hễ có khách vô là nó cả một đoàn, cả 10 con nó ra, nó ôm, nó tiếu tít, nó nhảy múa vui. Bởi vì chó ở trong nhà nó được nghe tin mừng và lòng nó vui như thế, và mình cảm nhận được cái thấy cái sự hiền và sự vui của con vật nhé. Còn bình thường chó mà người lạ nó giữ lắm chứ, đúng không, giữ lắm. Nhưng mà cái chỗ đó chó hiền lành, mình có khi cả mấy năm không đến, bởi vì như khi đi học bên Úc thì 2 năm mới về lần, mà về lần đến ghé thăm cha cố rồi nguyên cả đàn chạy ra vây nhảy mừng, anh đâu quen em đâu, thế mà em vẫn vui. Đây là chúng ta nói được thánh Luca đọc tin mừng, và đọc tin mừng trong cái nhãn quan là Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Thiên Chúa tha thứ, và Thiên Chúa ưu tiên chọn người nghèo, cũng như là Thiên Chúa của niềm vui. Và khi chúng ta đọc những cái tin mừng chuyển hóa biến đổi chúng ta đầu tiên, tạ ơn Chúa Giêsu đem tin mừng bình an đến cho chúng ta. Cảm ơn Đức Mẹ đã trao tặng Chúa Giêsu cho chúng ta qua ngòi bút của tác giả.